Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Systems Thinking Managing Chaos and Complexity A Platform for Designing Business Architecture của Jamsid Garajedagi là sách phi hư cấu về tư duy hệ thống và thiết kế tổ chức. Tác phẩm ở ấn bản thứ 3 năm 2011 hướng đến một câu hỏi quản trị căn bản: làm sao can thiệp vào một doanh nghiệp khi con người, cấu trúc công nghệ, mục tiêu và môi trường luôn tác động lẫn nhau. Thay vì xem vấn đề là các lỗi riêng lẻ cần sửa từng phần, tác giả xem tổ chức như một hệ thống xã hội kỹ thuật có chủ đích, gồm nhiều tác nhân biết diễn giải, lựa chọn và theo đuổi lợi ích của mình. Cuốn sách trình bày nền tảng lý thuyết, các mô hình nhận diện tính phức tạp và cách dùng thiết kế lý tưởng hóa để hình dung tổ chức mong muốn. Phần sau đưa các nguyên tắc này vào những tình huống doanh nghiệp. Mục đích không phải cung cấp một công thức quản trị nhanh, mà trang bị cách đặt câu hỏi tốt hơn về quan hệ, phản hồi, xung đột mục tiêu và hệ quả ngoài dự kiến. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tổ chức cần được nhìn như một toàn thể có hành vi riêng. Luận điểm trung tâm của sách là hiệu quả của tổ chức không thể được suy ra chỉ bằng cách cộng hiệu quả của các phòng ban. Một đơn vị có thể tối ưu chỉ tiêu cục bộ nhưng lại làm toàn hệ thống kém đi. Chẳng hạn bộ phận mua hàng giảm giá thành bằng cách chọn nhà cung cấp ít linh hoạt, trong khi sản xuất và bán hàng phải chịu chi phí do chậm phản ứng trước biến động nhu cầu. Cách phân tích thông thường thường tách vấn đề thành các phần, đo từng phần, rồi tìm nguyên nhân gần nhất. Garajedagi không phủ nhận giá trị của phân tích, nhưng cho rằng nó không đủ với tổ chức vì các bộ phận liên kết qua thông tin, quyền lực, động cơ và thời gian. Tư duy hệ thống chuyển trọng tâm sang mẫu quan hệ, tạo ra hành vi lặp lại. Người quản trị vì thế cần hỏi cấu trúc nào đang khiến kết quả này tiếp diễn, thay vì chỉ hỏi ai đã gây ra lỗi. Cách nhìn toàn thể cũng đòi hỏi xác định ranh giới, phân tích một cách cẩn trọng. Một dự án công nghệ, ví dụ, không chỉ là phần mềm mà còn bao gồm quy trình, người dùng, cơ chế ra quyết định và mục tiêu kinh doanh. Nhờ vậy, giải pháp có cơ sở để xử lý nguyên nhân mang tính cấu trúc thay vì chữa triệu chứng ở một điểm cô lập. Thứ hai, tính phi tuyến và liên kết chằng chịt tạo ra hệ quả ngoài dự kiến. Sách đặc biệt nhấn mạnh các liên kết phi tuyến giữa biến số trong hệ thống xã hội kỹ thuật. Trong bài toán đơn giản, người phân tích có thể thay đổi một biến và giữ những biến khác gần như không đổi để đo tác động. Nhưng trong doanh nghiệp, con người phản ứng trước thay đổi. Khi chính sách thường thay đổi, hành vi nhân viên, chất lượng dữ liệu báo cáo, quan hệ giữa các nhóm và quyết định của cấp quản lý đều có thể đổi theo. Những thay đổi mới lại tác động ngược lên chính sách ban đầu. Vì vậy, không thể giả định rằng các biến quan trọng độc lập với nhau. Garajedagi dùng cách tiếp cận này để giải thích vì sao những biện pháp có vẻ hợp lý tại chỗ vẫn có thể gây hậu quả bất ngờ ở nơi khác. Cắt giảm nhân sự có thể cải thiện chi phí ngắn hạn, nhưng cũng có thể làm mất năng lực phối hợp, tăng áp lực công việc và suy giảm khả năng phục vụ khách hàng. Giá trị thực hành của lập luận nằm ở việc buộc người thiết kế can thiệp phải truy tìm vòng phản hồi, độ trễ và quan hệ phụ thuộc. Điều đó không biến tổ chức thành một hệ có thể dự báo hoàn hảo. Nó giúp người đọc tránh sự tự tin quá mức của các giải pháp tuyến tính, đồng thời chuẩn bị phương án quan sát và điều chỉnh khi hệ thống phản ứng. Thứ ba, thế hệ tư duy hệ thống thứ ba đưa chủ đích con người vào mô hình. Một nét riêng của cuốn sách là cách tác giả phân biệt các thế hệ tư duy hệ thống. Cách tiếp cận ban đầu thiên về kiểm soát và mô hình toán học phù hợp hơn với các hệ vật lý có hành vi không chủ đích. Thế hệ tiếp theo mở rộng sang thiết kế tổ chức. Trọng tâm của Garajedagi là thế hệ thứ ba, nơi sự chủ quan và tính chủ đích của con người trở thành yếu tố phải được xem xét trực tiếp. Nhân viên, khách hàng, nhà quản lý hay đối tác không chỉ là nguồn lực hoặc biến số bị điều khiển. Họ có cách hiểu riêng về tình huống, có mục tiêu, có năng lực học hỏi và có thể chống lại hay tái diễn giải một chính sách. Đây là lý do các sơ đồ quy trình, dù cần thiết, không đủ để giải thích hành vi tổ chức. Tác giả cũng phân loại hệ thống theo hướng từ cơ giới đến hữu cơ duy lý rồi đến hệ đa trí tuệ mang tính xã hội văn hóa. Phân loại này giúp người đọc nhận ra giới hạn của phép ẩn dụ máy móc. Một tổ chức không vận hành ổn định chỉ nhờ mệnh lệnh và thủ tục, bởi các thành viên vừa hợp tác vừa có lợi ích và nhận thức khác nhau. Hệ quả là thiết kế tổ chức cần tạo điều kiện cho đối thoại, học hỏi và phối hợp mục tiêu thay vì chỉ gia tăng kiểm soát. Cách tiếp cận này khiến cuốn sách gần với khoa học xã hội ứng dụng hơn là một cẩm nang tối ưu hóa kỹ thuật thuần túy. Thứ tư, thiết kế lý tưởng hóa thay dự báo bằng việc xác định trạng thái mong muốn. Thiết kế lý tưởng hóa là công cụ nổi bật mà sách sử dụng để chuyển từ tư thế sửa chữa bị động sang thiết kế có chủ đích. điểm xuất phát là giả định hệ thống hiện tại đã biến mất, rồi đặt câu hỏi tổ chức nào nên được tạo ra ngay bây giờ nếu vẫn phải hoạt động trong môi trường thực tế. Cách hỏi này giúp người tham gia không bị trói quá chặt bởi cơ cấu cũ, các quy tắc quen thuộc hay danh sách cải tiến nhỏ lẻ. Nó khác với dự báo. Dự báo tập trung vào điều có khả năng xảy ra, còn thiết kế lý tưởng hóa bắt đầu từ điều đáng mong muốn, sau đó tìm con đường hiện thực hóa từng phần. Tuy nhiên, đây không phải là lời mời gọi vẽ ra một viễn cảnh không giới hạn. Giá trị của phương pháp nằm ở việc làm rõ các giả định thiết kế, các năng lực cần có và những đánh đổi cần chấp nhận. Khi một tổ chức mô tả tương lai mong muốn, họ có thể kiểm tra xem cấu trúc quyền hạn, hệ thống thông tin, thước đo thành quả và năng lực con người hiện có đang hỗ trợ hay cản trở nó. Quá trình này cũng tạo ngôn ngữ chung giữa các bên vốn thường chỉ bảo vệ phần việc của mình. Thay vì tranh luận đơn thuần về việc sửa quy trình nào, họ có thể thảo luận về tổ chức cần phục vụ mục đích nào và phải được thiết kế lại ra sao để đạt mục đích đó. Cuối cùng, kiến trúc doanh nghiệp phải nối mục đích, cấu trúc quy trình và học hỏi. Phụ đề của sách cho thấy tham vọng ứng dụng của nó là tạo nền tảng cho thiết kế kiến trúc doanh nghiệp. Theo tinh thần tác phẩm, kiến trúc không nên bị thu hẹp thành sơ đồ công nghệ thông tin hay sơ đồ phòng ban. Nó là sự liên kết giữa mục đích của tổ chức, cách phân bổ quyền ra quyết định, các quy trình tạo giá trị, luồng thông tin, cơ chế đo lường và quan hệ với môi trường. Khi những yếu tố này thiếu nhất quán, tổ chức dễ rơi vào tình trạng chiến lược nói một đằng, nhưng cơ chế vận hành thưởng cho hành vi khác. Ví dụ, doanh nghiệp có thể tuyên bố lấy khách hàng làm trung tâm, nhưng lại đánh giá các bộ phận chỉ theo sản lượng riêng, khiến phối hợp liên phòng ban trở nên bất lợi. Tư duy hệ thống yêu cầu phát hiện các bất nhất như vậy ở cấp kiến trúc. Những nghiên cứu tình huống doanh nghiệp trong sách có vai trò minh họa rằng nguyên tắc hệ thống không chỉ dừng ở khái niệm. Dù người đọc không thể sao chép nguyên mẫu một thiết kế từ công ty khác, họ có thể học cách đặt các thành phần trong quan hệ với nhau. Điểm quan trọng là thay đổi kiến trúc cần được xem như một quá trình học hỏi. Bởi tổ chức luôn đối mặt với phản hồi và điều kiện mới, thiết kế tốt không phải thiết kế bất biến, mà là thiết kế có khả năng nhận biết sai lệch, điều chỉnh và duy trì sự gắn kết với mục đích chung. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với nhà quản lý, kiến trúc sư doanh nghiệp, nhà phân tích kinh doanh, chuyên gia chuyển đổi số, kỹ sư hệ thống, người làm quy hoạch và học viên quản trị muốn xử lý các vấn đề liên phòng ban. Người đọc sẽ thu được một khuôn khổ để nhìn vượt ra ngoài triệu chứng tức thời, nhận diện các vòng phản hồi và đánh giá tác động của một quyết định lên toàn bộ mạng lưới quan hệ. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở một bộ biểu mẫu áp dụng ngay, mà ở việc cải thiện chất lượng chẩn đoán trước khi tái cấu trúc, triển khai công nghệ, thay đổi chính sách hay thiết kế chiến lược. Về mặt trí tuệ, tác phẩm giúp phân biệt hệ thống có con người với các hệ cơ học, nhấn mạnh rằng chủ đích, diễn giải và xung đột mục tiêu là một phần của thực tại quản trị. So với nhiều sách nhập môn tư duy hệ thống, tập trung vào sơ đồ vòng lặp hoặc các nguyên lý khái quát, Garajedagi nổi bật bởi sự gắn kết chặt giữa lý thuyết hệ thống xã hội, thiết kế, tổ chức và kiến trúc doanh nghiệp. Cách trình bày có thể đòi hỏi kiên nhẫn vì thuật ngữ và mức độ khái niệm tương đối cao. Nó cũng không phải hướng dẫn toàn diện cho mọi trường phái tư duy hệ thống. Dù vậy, chính việc đặt thiết kế lý tưởng hóa và tính chủ đích của các tác nhân vào trung tâm khiến sách trở thành tài liệu có chiều sâu cho những ai cần thay đổi tổ chức mà không giản được sự phức tạp của tổ chức. Nếu bạn muốn ủng hộ Jamshid Garajedagi, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!